Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói rằng: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Sứ thần đáp: Thánh thần Chúa sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy đã già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ, bà Maria nói với sứ thần: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Và sứ thần từ biệt ra đi. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Hôm nay cùng với Giáo hội Hoàn Vũ, chúng ta long trọng mừng lễ kính Đức Mẹ Mân Côi mùng 7 tháng 10. Đây là một tước hiệu vĩ đại, có tính chất thời sự và làm rung động khắp thế giới Công giáo, và cũng là đề tài bàn luận sôi nổi nhất từ xưa đến nay. Biết bao nhiêu sách vở đã được viết ra để bàn thảo về tước hiệu vĩ đại này, cũng như có rất nhiều các vị thánh tông đồ và các chiến sĩ chuyên về Đức Mẹ Mân Côi. Cả một sự kiện hiển hiện của Đức Mẹ tại Fatima vào năm 1917 cũng đã làm rung chuyển cả thế giới, cũng chỉ xoay quanh đề tài là Đức Mẹ Mân Côi mà chúng ta đang chia sẻ và suy ngẫm hôm nay. Đó là sự kiện Đức Mẹ đã truyền phép lần chuỗi Mân Côi cho nhân loại, cho hội thánh qua thánh Đa Minh. Hội thánh đặt lễ Đức Mẹ Mân Côi này vào ngày mùng 7 tháng 10 mỗi năm để kỷ niệm ngày chiến thắng quân Hồi giáo, ngày mùng 7 tháng 10 năm 1571, lúc ấy đang đe dọa sẽ phá hoại toàn thể Âu Châu. Đó là vào năm 1571 thì vua Hồi giáo Selim thứ hai Thổ Nhĩ Kỳ cử đạo binh triệt hạ Âu Châu và cướp phá thành Venice. Dân thần này đã chạy đến tòa thánh Roma để cầu cứu. Lúc ấy thì Đức Giáo hoàng Pio thứ năm gốc dòng Đa Minh liền hiệu triệu các vua Công giáo để viện binh tiếp cứu. Và rồi từng đoàn trai tráng chiến sĩ của nước Ý và Tây Ban Nha đã xung phong gia nhập hàng ngũ để ra chiến trường. Khi ấy do tướng Don Juan của nước Áo chỉ huy. Và rồi ngày 17 tháng 9, thủy quân Công giáo tiến vào vịnh Lepanto, dàn trận đối diện đạo binh của Hồi giáo. Tướng Don Juan cầm ảnh chuộc tội đi qua đi lại các hàng ngũ của mình và khuyến khích anh em chiến sĩ hãy ăn năn tội, miệng kêu tên Đức Maria và rồi lăn xả vào hỗn chiến. Lúc ấy thì tại thành phố La Mã, Đức Pio thứ năm truyền lệnh cho tất cả các tu viện và giáo dân hãy thay phiên nhau mà lần chuỗi mân côi để cốt ý cầu nguyện cho đạo binh công giáo của mình. Thế rồi Đức Mẹ đã làm phép lạ cho gió và ánh nắng mặt trời đổi ngược chiếu sáng bên đối phương. Và rồi thừa thế xông lên, tướng Don Juan đốc quân tiến lên chém giết quân địch, và quân Hồi giáo kinh sợ bỏ chạy thoát thân. Lúc ấy thì tại tòa thánh Phêrô, Đức Phi-ô đang trong cuộc hội nghị quan trọng, liền bỏ phòng họp ra mở cửa sổ và nhìn về phía hướng vịnh của Lepanto. Ngay lập tức ngài tuyên bố với mọi người rằng: ta hãy mau vào nhà thờ để tạ ơn Thiên Chúa vì chiến sĩ công giáo của chúng ta đã toàn thắng. Các hồng y đã để ý lúc ấy đúng 5 giờ chiều ngày 7 tháng 10 năm 1571. Chính vì sự tích này mà hội thánh đã đặt lễ hàng năm vào ngày 7 tháng 10 để nhắc nhở cho mỗi một người trong chúng ta phải luôn tin tưởng vào sức mạnh của kinh minh côi để chiến thắng ma quỷ, thế gian và xác thịt. Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13 đã cho phép mừng lễ này tại một vài thánh đường đặc biệt khi xưa, và rồi về sau Đức Clemente thứ 11 đã truyền cho toàn thể hội thánh phải mừng lễ này để tạ ơn Đức Mẹ ban cho chiến thắng quân Hồi giáo do chiến công vua cho thứ 6 nước Hungary vào năm 1716. Rồi về sau nữa, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 rất đau xót về những sự thử thách đau đớn của hội thánh lúc bấy giờ, thế nên ngài đã nâng lễ này lên hạng bậc nhì, nghĩa là có một thánh lễ riêng và các bài đọc và lời cầu nguyện riêng. Hôm nay khi chúng ta cùng nhau mừng kính Đức Trinh Nữ Maria dưới tước hiệu là Mẹ Mân Côi, chúng ta có dịp để nhắc nhở lại cho nhau biết về sức mạnh và sự huyền nhiệm của lời kinh rất đơn sơ nhưng lại hết sức quyền thế này. Thánh Bernardo, người con yêu của Đức Mẹ và cũng là người đã viết ra lời kinh Lạy Nữ Vương, đã nói rằng kinh Mân Côi có sức xua đuổi ma quỷ, làm cho hỏa ngục phải run sợ trước thánh nhan Chúa Giêsu và Đức Bà Maria. Còn thánh Gioan Kim Khẩu thì nói rằng: đúng, Thiên Chúa cai trị cả vũ trụ này, nhưng dường như người chịu thua những ai lấy kinh Mân Côi mà cầu nguyện. Chúng ta biết đến danh của vị thánh Luis Maria de Montfort, một chiến sĩ lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria. Chính ngài đã mạnh dạn quả quyết rằng những kẻ hư thân mất nết thường là những kẻ hay khinh miệt kinh Mân Côi, và ngược lại, ai có dấu hiệu nên thánh đều là những người mộ mến kinh Mân Côi. Thánh nhân còn đưa ra các lý thuyết rất căn bản về chuỗi hạt Mân Côi, như trong các kinh nguyện và việc phúc đức ta làm thì có hai việc quan trọng nhất trong đời, đó là thánh lễ Misa và chuỗi hạt Mân Côi. Trong tất cả các vị thánh của giáo hội, không có một vị nào lại không có lòng yêu mến đối với Đức Trinh Nữ Maria, cách riêng và cụ thể nhất là qua việc lần chuỗi Mân Côi. Thế nên kinh Mân Côi đã được hội thánh cổ võ khen ngợi qua hơn 500 bức thông điệp của các vị giáo hoàng, nhất là Đức Leo thứ 13 và cụ thể nhất là Đức đương kim giáo hoàng Gioan Paulo đệ nhị của chúng ta hôm nay. Trong 53 vị giáo hoàng nổi tiếng nói về lòng sùng kính Đức Maria thì Đức Leo thứ 13 được thế giới tặng riêng cho biệt hiệu là vị giáo hoàng của kinh Mân Côi. Chính Đức Giáo Hoàng này là người đã khuyên dục giáo dân rằng không có lời cầu nguyện nào giúp cho chúng ta có lòng sùng kính Đức Maria cho bằng lời kinh Mân Côi, và cũng là phương thế giá trị nhất, thần hiệu nhất làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Và rồi sau đó ta thấy các đức giáo hoàng từ thời Đức Sixto thứ 4 đều hết sức quý trọng chuỗi Mân Côi, mà trong đó ta thấy có lời khuyên bảo của Đức Pio thứ 10 đáng để cho chúng ta suy gẫm và thực hành. Người nói trong bức thư di chúc trước khi qua đời rằng, nếu chúng con muốn hòa thuận trong gia đình, nếu chúng con muốn cho quê hương được thái bình, thì ngày nào chúng con cũng phải lần chuỗi mân côi trong gia đình. Chuỗi mân côi là thánh kinh toát yếu ban bình an cho người đọc. Chuỗi mân côi tràn trề ân phúc hơn tất cả các lời kinh khác, lại là lời kinh làm đẹp lòng Đức Maria hơn hết. Hỡi các con, hãy quý mến chuỗi mân côi, hãy sốt sắng lần hạt hàng ngày. Đó là chúc thư ta muốn trối lại cho các con, để các con nhớ đến ta. Còn Đức Gioan Phaolô đệ nhị đương kim của chúng ta bây giờ thì không biết chúng ta phải bắt đầu từ đâu. Có lẽ chỉ nhìn vào khẩu hiệu của ngài là Totus Tuus, nghĩa là tất cả cho mẹ, cũng đủ cho chúng ta thấy một tâm hồn luôn gắn bó với Đức Trinh Nữ Maria. Phải công nhận rằng ngài chính là người con ưu tuyển của Đức Mẹ trong thời đại của chúng ta đây. Rất nhiều thông điệp và bài viết của ngài đã đề cao tầm quan trọng của lòng sùng kính Đức Maria và việc lần chuỗi mân côi. Cách riêng mới đây nhất ta thấy thông điệp chuỗi mân côi của Đức Trinh Nữ Rosarium Virginis đã nhắn nhủ toàn thể giáo hội hãy trở về và tái khám phá ra lại cái sự giàu có nơi chuỗi hạt mân côi mà giáo hội đang có. Và chính ngài cũng là người đã thêm vào năm màu nhiệm sự sáng để chúng ta cùng đọc và suy niệm về các biến cố quan trọng trong cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu. Ý thức rằng chúng ta đang sống trong tháng 10 là tháng mân côi đây, được dành riêng để sùng kính Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Chúa ban cho mỗi người và từng gia đình chúng ta luôn biết chạy đến và kết hiệp với Đức Kitô qua Mẹ Maria bằng việc siêng năng lần chuỗi mân côi. Và phúc cho những ai có mẹ trong cuộc đời, bởi chính nơi cung lòng của mẹ mà chúng ta được gặp gỡ Đức Kitô và hưởng ơn cứu độ của người. Xin cho lời kinh mân côi luôn là mối dây liên kết gia đình chúng ta, vợ chồng con cái với nhau, và là vũ khí vạn năng cho mỗi người chúng ta trong cuộc chiến đấu với thần dữ, với ma quỷ. Xin Đức Mẹ mân côi cầu bầu cùng Chúa cho chúng con và ở với chúng con hôm nay và mãi mãi. Amen.